Kính thưa quý vị, hôm nay trên đường dây là ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý trong chương trình Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, bàn đến cái việc mà sở thuế đề cập với chuyện gọi là kinh tế tiền bạc thì chuyện này như thế nào thì anh nói rõ hơn ạ.
Dạ thưa anh, thì như những lần trước đó, thì chúng tôi cũng có trình bày như vậy biết là cái mà mục tiêu của sở thuế cho năm nay, đặc biệt là lần trước đó, thì chúng tôi trình bày về những cái mà work related expense và other work related expense, thì lần này đó anh, thì chúng tôi chú trọng tới cái phần nó gọi là cash economy, tức là kinh tế tiền mặt. Hàng năm đó, thì luôn luôn đó, là sở thuế có một cái chú trọng đặc biệt đến những cái ngành nghề ở trong cái kinh tế ngành tiền mặt đó anh, tức là có một số những cái trường hợp là không có làm đúng cái bổn phận và trách nhiệm về thuế của mình đó anh, tức là không có khai đúng về cái thuế GST lợi tức của mình và cái chi phí đồ vân vân. Do đó thì đây là một trong những cái mà thường đó là khi mà chính phủ mà cần thêm mà tiền để mà cho kinh tế đó, thường đó là họ sẽ đưa thêm cái tiền và cái tài và nguồn tài nguyên cho sở thuế để mà họ chú trọng tới những cái cash economy. Đây là những cái mà là có thể là đem lại lợi nhuận revenue cho chính phủ đó anh. Dạ thưa anh, thì đây là một trong những cái mà sở thuế sẽ chú trọng, và họ vừa đưa ra một cái bản để mà chỉ dẫn chúng ta về cái phần mà cái lý do tại sao mà họ chú trọng tới những ngành nghề này và cái kết quả là những cái mà họ đã tìm được trong những cái lần mà thanh tra vừa qua đó anh, để mà cho chúng ta biết, và đó là cũng như một cái cũng như warning đó anh, cảnh báo chúng ta là nên làm cho nó đúng đó anh. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Có phải anh muốn nói rằng cái cash economy này về những xí nghiệp, những doanh nghiệp, những cửa hàng mà họ mua bán bằng tiền mặt chứ không phải là qua một cái thanh toán qua Apple hay là qua một cái hình thức khác bằng một cái thẻ tín dụng hay hoặc thẻ debit card, có phải vậy không anh ạ?
Dạ đúng vậy anh, tức là giao dịch bằng tiền mặt đó thì có một số đó là tức là mình chỉ là giao dịch bằng tiền bạc mà thôi, không có nhận những cái tiền qua cái thẻ tín dụng hoặc là cái nhà băng cái sơ đồ đó anh. Thì đó là những cái mà cái ngành nghề và những doanh nghiệp mà sở thuế sẽ chú trọng, thì họ cũng có đưa ra những cái ví dụ như là trong cái hair and beauty industry, tức là ngành mà tóc làm nail làm này nọ đó anh, đó là một trong những cái ngành nghề thứ hai đó là họ chú trọng tới là cái ví dụ như là làm nhà hàng, cà phê, takeaway và catering industry, thì đó là những cái ngành nghề mà họ sẽ chú trọng. Và cái thứ ba đó là về building and construction industry, tức là xây dựng đồ đó anh. Và thì đó là họ cũng có đưa ra những cái ví dụ để mà cho chúng ta biết là đó là trong năm qua họ đã có được những cái kết quả và những cái hình phạt nó như thế nào. Dạ.
Dạ thưa anh, theo cháu được biết thì vấn đề sử dụng tiền mặt trong vấn đề mua bán như anh nói trước đây đó thì đâu có gì sai đâu mà phải sở thuế phải để ý tới thưa anh.
Dạ đúng vậy anh, thì tức là khi mà mình giao dịch qua tiền mặt đó thì nó cũng vẫn là hợp lệ như thường, nhưng mà cái mà sở thuế họ chú trọng tới đó là đặc biệt đó là những cái doanh nghiệp mà họ đưa ra những cái thí dụ là cụ thể đó là những cái doanh nghiệp mà quảng cáo và giao dịch đó bằng tiền mặt mà thôi, tức là mainly doing cash hoặc là cash only, thì đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới, không phải là cái giao dịch đó nó hợp lệ hay không, nhưng mà cái mà mình có khai cái số tiền mà mình nhận được đó hay không, tức là họ sẽ coi cái sổ sách của mình như thế nào. Và cái mà quan trọng đó là họ chú trọng tới đó là coi là mình đó, giả tỷ nếu mà mình run một cái nhà hàng hoặc một cái takeaway mà mình nói là hàng năm đó là có thể là mình không có làm được trên 75.000, tại vì dưới 75.000 thì mình không cần đăng ký cho thuế GST đó, thì trên đó đó là mình phải đăng ký. Nhưng mà nếu mà mình nói là một cái nhà hàng, ví dụ mà làm 6 ngày hoặc 7 ngày một tuần, mà mình nói là mình một năm là dưới 75.000, bởi vì không cần đăng ký GST, thì họ sẽ chú trọng tới, ta nói là cái lý do là tại sao mà mình không có đăng ký. Tức là mình có thể là mình không có khai đúng cái những cái lợi tức, thì dạ thì một cái nhà hàng thí dụ thì cứ 3-4 nhân viên rồi này nọ, thì tức là trong đó đó là cái mỗi người đó là trả nhất là cũng 2-30 ngàn. Nếu mà mình lợi tức mà mình thâu vô được mà dưới 75 ngàn á, thì nó có thể là không có thực tiễn đó anh. Đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới. Và một cái nữa đó là cái lợi tức của mình và cái cuộc sống của mình như thế nào. Tức là mình họ coi cái lợi tức của mình và tài sản của mình và cái cuộc sống của mình như thế nào, để mà họ đối chiếu coi là coi mình có tiền nào khác để mà mình xài hay không, chứ không phải là chỉ có cái tiền của thu nhập đó thôi. Và cái nữa đó là họ sẽ chú trọng tới những cái như là sẽ thấy họ đưa ra cái phần mà chúng tôi có trình bày trong những lần trước, nó gọi là Small Business Benchmark for the Industry, tức là trong ngành nghề đó thì sẽ thấy họ đưa ra một cái trọng điểm, cái tức là cái benchmark, thì đó là họ sẽ so sánh những cái benchmark đó là với cái thu nhập của mình, coi là nếu mà mình làm trong cái ngành nghề đó thì cái lợi tức của mình như vậy là nó có đúng hay không, và tiền lời nó là có đúng hay không. Đó là những cái mà họ so sánh để mà họ biết họ có thể họ dùng cái đó để mà họ ước đoán ra là cái lợi tức của mình thực sự là bao nhiêu. Và khi mà nếu mà mình không có đăng ký cho thuế GST, tại vì có thể là lợi tức thu nhập, nên nhớ là cái tiền thu nhập của mình đó là phải là mình phải đăng ký GST. Nếu mà mình không đăng ký thì khi đó họ tìm ra đó là họ sẽ có thể là yêu cầu mình phải đăng ký ngược lại, và họ sẽ phạt mình cái số tiền nó cũng rất là cao đó. Do đó là những cái mà sở thuế họ focus, tức là họ chú trọng tới. Và như những lần trước chúng tôi cũng thông báo đó là bây giờ thường là họ sẽ đi đến một cái vùng, mỗi một cái vùng, một cái khu đó để mà họ chỉ dẫn như vậy, và họ sẽ so sánh như vậy đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, để cụ thể hơn thì cho một thí dụ là nhà hàng đi nữa, thì thưa anh nói rằng với cái mức lợi tức hàng năm là 75.000 đô la thì phải khai thuế GST. Họ chỉ khai cao hơn cho anh 100.000 đô la thôi, và có thể họ tìm cách để qua mặt sở thuế bằng cách thu nhận vào tiền mặt cash only khi với khách hàng. Thì thưa anh, làm sao sở thuế có thể tìm ra những cái sự mánh lới của họ, che giấu của họ được thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là một cái, đó là họ có thể là họ làm data matching, tức là họ đối chiếu những cái lợi tức mà mình khai trong hồ sơ thuế cá nhân của chúng ta. Ví dụ như là mình nói là mình chỉ bán được một năm á, chỉ có 100 ngàn thôi, nhưng mà trong đó đó, ví dụ như là cái tiền mà mướn nhà, mướn cái shop là có thể là 30-40 ngàn, thì tức là mình còn có 70 ngàn, mà một năm đó mà trong cái nhà hàng đó họ sẽ coi là bao nhiêu người làm trong đó, để mà họ tức là cái benchmark, cái industry benchmark nó như vậy, để mà họ ước đoán. Và họ nói là ok, hàng năm nó có thể là mình lời có thể là 10 ngàn, 20 ngàn, thì đó là họ có thể là đúng sự thật, nhưng mà họ sẽ so sánh coi cái cuộc sống của mình, cái lifestyle của mình và cái tài sản, cái lợi tức của mình. Nếu mà mình nói là mình có con đi học trường tư, hoặc là mình có nhà cửa mà phải trả nợ đồ này nọ nữa, thì tiền đâu ra để mà trả những cái món nợ đó, hoặc là lo cho con cái, cuộc sống gia đình của mình như vậy. Thì đó là họ sẽ dựa vào những cái chi tiết, cái tài sản của chúng ta và cái cuộc sống của chúng ta và cái lợi tức mà chúng ta thu nhập được để mà họ đối chiếu với nhau. Đó là những cái mà sở thuế họ đưa ra, và họ đưa ra những cái thí dụ cụ thể đó để mà cho chúng ta biết là khi mà họ đến, thí dụ như họ chú trọng, thì đó là đặc biệt là họ nói là họ chú trọng tới những cái nhà hàng thí dụ như là buôn bán tiền mặt đồ này nọ. Khi mà họ đến đó, thì họ yêu cầu chúng ta đưa sổ sách ra cho họ xem, tức là coi là mình có khai đúng cái sổ lợi tức của chúng ta khai hay không, và khai như thế nào, hàng ngày chúng ta làm được bao nhiêu, khai bao nhiêu đồ này nọ. Thì có một số đó thì là thí dụ như là mình chỉ khai cái tiền mà FPOS, tức là tiền mà giao dịch qua điện toán thôi, còn tiền mặt thì ta không khai, thì cái đó là cái mà nguy hiểm. Do đó chúng ta phải nên cẩn thận cái phần đó, tại vì đó là họ biết chắc là trong đó thế nào cũng phải có tiền mặt, thì chúng ta phải khai và chúng ta phải ghi sổ sách đàng hoàng mỗi ngày, và chúng ta bán như thế nào là chúng ta phải giữ đàng hoàng. Tại vì nếu mà chúng ta không có giữ sổ sách thì họ sẽ phạt chúng ta, và họ có thể họ đưa ra một cái con số dựa theo cái ước tính mà họ tính ra, dựa theo cái cuộc sống của mình và tài sản của mình, lợi tức của mình. Thì đó là những cái chi tiết mà họ có thể họ lấy từ những cái cơ quan chính phủ khác để mà họ dùng đó để mà đối chiếu với chúng ta, với lợi ích mà chúng ta khai. Dạ thưa anh.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. À, dạ vâng, có vẻ như anh nói kiểu đó thì chắc có lẽ các cửa hàng, các nhà hàng, doanh vụ cũng nên cẩn thận và đừng nghĩ tới chuyện mà qua mặt được sở thuế của mình.
Dạ thì cái mà chúng ta phải nên cẩn thận, thứ nhất là mình phải giữ sổ sách. Thứ hai là chúng ta, khi mà chúng ta khai thuế, chúng ta nên coi cái business benchmark mà sở thuế đưa ra. Tức là họ nói là nếu mà mình trong cái ngành nghề đó, tất nhiên là nó cũng phải có cái cơ sở này, cơ sở khác, nó phải khác nhau. Nhưng mà mình nói là tổng số ước lượng đó là tại, ví dụ như là cái benchmark đó, là nói là cái cross profit, là tức là khi mà mình làm ra mình bán như vậy là lời khoảng 20-30%. Đó là cái benchmark, tức là cái trung bình đó là như vậy. Nhưng mà nếu mà của mình mà dưới khoảng 10%, 15% thì chúng ta nên coi lại, có thể là mình khai không có đúng. Tại vì nếu mà sở thuế mà họ dùng cái benchmark họ so sánh đó, thì họ có thể họ thích cái trường hợp của chúng ta ra để mà chúng ta, họ sẽ gửi thư cho chúng ta để yêu cầu chúng ta trình bày, và sau đó họ có thể họ đến họ thăm viếng và yêu cầu chúng ta trình bày những cái hồ sơ sổ sách từ này nọ. Dạ.
Dạ thưa anh, thời đại này thì có những việc mà gọi là data matching thì có thể không có vất vả cho những nhân viên sở thuế, bởi vì nghe trước đây khoảng chừng vài chục năm thì nghe nói rằng những nhà hàng có nhân viên sở thuế ngồi đối diện với nhà hàng đang canh chừng xem chừng bao nhiêu người vào trong một cái nhà hàng để biết được cái số lượng khách bao nhiêu đó. Thì thưa anh, cái chuyện đó có phải đúng như vậy không anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà nhắc lại cái chuyện xưa đó anh, thì thật sự lúc đó đó là chúng tôi cũng có làm trong cái nhà bên thanh tra đó anh. Thì có khi đó mình cũng có đi những cái ngành nghề khác nhau, thì đó là mình ngồi để mà mình kiểm chứng. Và đó là trong đó thì mình sẽ biết là bao nhiêu người nhân viên đồ này nọ để mà họ làm, và họ có khai đầy đủ này nọ hay không. Thì cái đó là chuyện hồi xưa, và như anh nói đó, bây giờ họ dùng cái data matching, cái benchmark đồ để mà họ đối chiếu, chứ không còn mà ra mà làm như vậy nữa đó anh. Nhưng mà nói như thế đó không có nghĩa là họ không làm cái đó, là mình không có đi hiện tại bây giờ đó, là mình cũng không biết là họ nó có nhiều cái trường hợp khác nhau. Nhưng mà có một cái đó là mình biết đó, là họ có đi ra đến một cái khu nào đó, hoặc là đến một cái shopping center nào đó, những cái cơ sở mà bán tiền mặt, thì họ vào đó và họ có yêu cầu chúng ta đưa sổ sách giấy tờ, hoặc là hẹn một cái buổi họp để mà họ đến, họ mình phải trình bày những cái hồ sơ thuế của chúng ta cho họ biết là đó là những cái khách hàng của mình. Thì đó là mình biết là cũng có những cái trường hợp như vậy đó anh. Thì đó là họ, tức là cái visit đến để mà đến đó để xem coi là sổ sách ở đó giữ như thế nào trong cái thời gian đó rồi này nọ. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, cái hậu quả của việc mình làm sai đó thì sở thuế sẽ đối phó với mình như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái một khi mà thường á, nếu mà sở thuế mà họ đến cái cơ sở của mình và họ xem xét và biết được là mình có những cái sai đó, là tùy theo cái sai đó là nó nặng nhẹ. Cái thứ nhất là họ có thể họ khuyên mình á, và có thể qua một cái thư đàng hoàng và báo cho mình biết là nói ok, bây giờ á, thay vì họ đến họ yêu cầu mình kiểm tra hết, thì họ cho mình cơ hội để mà khai báo đầy đủ, thì đó là voluntary disclosure, để mà đó là cho họ một cơ hội trước khi mà họ đi ra họ làm cái một cái buổi thanh tra như thế nào. Cái thứ hai á, nếu mà họ thấy mình sổ sách, mình thấy thiệt tình từ này nọ, thì có thể đó là họ khuyên mình nên có những cái hồ sơ sổ sách như thế nào để mà sau này không có bị trễ nải đồ này nọ, hoặc là họ sẽ cố vấn cho chúng ta biết và chỉ dẫn cho chúng ta biết về cái bổn phận, về thế của chúng ta. Đối với ví dụ như là mình có mướn nhân viên để làm việc trong đó, thì là mình phải có bổn phận là trích lương và đóng tiền hưu bổng cho họ, và họ có thể họ khuyến khích mình lên tham dự những cái buổi mà chỉ dẫn mà sở thuế đưa ra trong ở những cái khu mà gần chỗ mình đó anh. đó những cái mà thường đó là nếu mà chúng ta không cố tình mà gian lận thì đó là những cái mà họ cho mình dễ dãi. Còn nếu mà có những cái mà họ biết là mình đã làm chệ sai và cố gắng cố làm sai, hoặc là mình giữ sổ sách mà em gian lận đồ này nọ, thì đó là có những cái mà nó cũng tai hại, nó cũng lớn lên, đó là họ sẽ phạt rất là nặng trong những cái phần đó. Thì trong những cái thí dụ cụ thể đó, họ đến một cái business đó, là cái họ biết đó là cái số ADN mà trong cái đó đó là cái nó nhiều số khác nhau đồ á, thì đó là kêu họ yêu cầu đồ để mà khai báo đồ rằng là khi đó đó là họ kiểm tra điều tra đó, thì họ nói là có một cái phát hiện ra là trên 1,1 triệu tiền mà lợi tức mà không có khai đúng đó, và cái tiền phạt nó cũng rất là nặng. Và thì đó là cái GST income and penalty đó, là trả tới cuối là khoảng trên 200.000 đó anh. Đó là trong một trong những cái mà thí dụ mà họ ta trong cái ngành về nhà hàng, hoặc là cái một lần đó thì có một cái thí dụ khác mà họ đưa ra, đó là cái nhà hàng đó thì họ yêu cầu đó là phải có những cái sổ sách đàng hoàng chỉ dẫn, và tìm ra đó là có những cái mà bỏ tiền vô nhà băng đồ nó trên 300-400 ngàn cho một năm đồ này nọ, và có một số một tấm trên 1 triệu bạc mà không có khai cái lợi tức. Và đó là những cái mà họ họ tìm ra, và họ cái họ nói là chỉ mình người cái người đó cái nhà hàng đó chỉ khai cái tiền mà vô giao dịch qua điện toán thôi, còn tiền mặt đó là không có khai. Thì đó là họ phải yêu cầu điều chỉnh lại, thì đó là họ tìm ra được là trên 1 triệu đồng để mà khai trong năm 14 và 15. Thì tức là họ sẽ ước đoán là đó là dựa theo như chúng tôi trình bày đó là data matching, hoặc là những cái mà tài sản của chúng ta có, hoặc là cái cuộc sống của chúng ta, để mà họ ước đoán đó là mình phải có tạo lợi tức được bao nhiêu thì mới có cái cuộc sống như vậy, hoặc là có tài sản như vậy. Đó là những cái mà sở thuế họ đã làm và họ đưa ra những cái thí dụ như vậy đó.
Dạ vâng, thế còn những lời khuyên khác thì anh muốn gửi đến quý thính giả chúng tôi như thế nào đi anh? Dạ.
Dạ thưa anh thì kính thưa quý vị thì thường đó là sở thuế họ cũng có đưa ra những cái buổi mà chỉ dẫn đồ này nọ về cách thức mà để mà chúng ta giữ sổ sách, và những cái mà buổi mà để mà giúp chúng ta cách thức để mà khai thuế, hoặc là hiểu biết thêm về cái bổn phận và trách nhiệm của mình. Chúng tôi khuyên quý vị đó là nếu mà có dịp đó, thì nên tham dự những cái buổi đó, hoặc là trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái business đó, thì nên tham khảo với những cái người đại diện khai thuế kế toán để mà chỉ chúng ta cách thức để mà bắt đầu chúng ta làm cho nó chính xác, thì nó đỡ cái risk của chúng ta khi mà sở thuế họ đến họ hỏi thăm chúng ta. Tại vì nhiều khi đó như chúng tôi nói đó là thường đó, có bây giờ đó là họ có những cái mà họ đến bất thường mà bây giờ mình không có sổ sách gì hết, thì đó là cái đó là một cái mà đưa cho họ một cái ý nghĩ là chắc là mình không có giữ sổ sách đồ này nọ, thì đó cái đó là cái risk cho mình. Thì nên có những cái mặc dù nó là những cái mà nó gọi là basic bookkeeping, hoặc là sổ sách, giữ sổ sách đàng hoàng, thì đó là nó đỡ hơn cho chúng ta. Chứ mình không thể mà đợi một cái người kế toán nói hàng năm anh khai cho tôi bao nhiêu tiền cũng được, hoặc là bao nhiêu rồi đóng thuế thì như thế nào. Cái đó là cái mà nó nguy hiểm. Và như chúng tôi trình bày đó là tại vì chúng ta phải coi theo cái benchmark, cái business benchmark, tức là cái trung điểm của cái ngành nghề của chúng ta, để mà chúng ta biết để mà mình khai cho nó đúng, và nó hợp với cái cuộc sống và cái tài sản mà chúng ta tạo ra được đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, đến đây cũng hết giờ cho tiết mục thuế vụ hàng tuần hôm nay. À, kính chào anh Lộc ạ. À. Dạ.
Dạ trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Xin hẹn với khán giả cũng chờ giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.